Mình hay có một cái ví dụ dễ hiểu lắm. Quý vị có biết bong bóng á, ví dụ như cái mặt nước thế này, một cái bong bóng nước nổi lên. Thông thường nó nổi lên là từ cái đáy hồ nó nổi lên, đáy hồ như thế này đi. Thế nhưng mà do cái áp lực của nước rất là lớn, cho nên cái bọt nước kia nó từ dưới này nó đi lên ở tới đây thì người ta không thể nhìn thấy được, phải gần đây họ mới nhìn thấy. Càng lên gần mặt nước bao nhiêu thì cái bong bóng nước nó càng nở lớn bao nhiêu, do áp suất của nước nhẹ đi. Cái phần này, cái phần sinh diệt này ta gọi là những cái vui buồn nè, vui buồn. Và cái phần nó rất là mịn nhưng nó vẫn có mặt, đó ta gọi là những cái tiếng nói thầm thì của tâm thức. Mình nói ra miệng thì các vị nghe, có những lúc mình không nói ra miệng, mình nói thầm thầm trong đây thì các vị không nghe, nhưng mà có nói không? Thưa, đang nói đây, thấy cái mặt kia thấy ghét, chửi thì người ta biết mình chửi, cho nên là chửi thầm thôi. Thấy cái mặt là mình rủa trong mày một hai câu, thì ta gọi đó là tiếng nói thầm, phải không? Sâu hơn tiếng nói thầm này là cái gì? Những cái âm ba, những cái gợn sóng của nó. Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Thơ của ai đó? Hôm nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm, không biết có phải bài đó không, hay bài gì mà tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Thơ của Xuân Diệu á. Chưa có hình thành một cái dòng sóng ý nghĩ bên trong này, thế nhưng mà lòng mình nghe nó bồi hồi bối hỏi, nghe nó có cái gì u uất, u tư, buồn buồn. Nó chưa hiện thành hình của những cái dòng chữ. Thế thì ta gọi là những cái âm ba của sóng buồn nó đang có mặt. Giống như là nó đã có những cái chấm rất là nhỏ ở đây rồi, thì ta gọi nó là những cái tầng âm ba. Nó sửa soạn hình thành thành tiếng nói, nhưng mà nó chưa có tiếng nói. Thế thì cái phần tâm sinh diệt này mình chia nó ra làm 3-4 phần như thế này. Ở trên nó là cảm thọ, ở kế phần này nó gọi là tưởng nè, phần này nó gọi là hành, phải không? Phần cuối cùng nó gồm có những cái hạt giống từ dưới này, tức là những cái bọt nước rất là bé nhỏ nó nằm dưới sâu dưới này. Rồi nó dần dần nó đi theo con đường di chuyển, nó trồi dần lên trên cái miền của ý thức, nó trở thành sống ý nghĩ, trở thành những câu nói thầm thì, nó trở thành niềm vui nỗi buồn. Thì càng lên mức độ thô bao nhiêu thì người ta nhận diện nó dễ bao nhiêu. Nhưng mà sở dĩ nó hiện hình thành cái thô là do vì nó đã có những hạt mầm bé nhỏ như một hạt nước rất là nhỏ từ dưới này đi lên. Thì ta gọi cái chiều dài của nó từ lúc có mặt cho tới lên tới đây đều mang chung một cái tên là sinh diệt tâm. Phần này mình đi theo nó bao nhiêu thì khổ lụy bao nhiêu. Ví dụ như ở phần cạn này, mình nghĩ mình là cái vui cái buồn thì cả một ngày cuộc đời mình chìm ngập trong vui và buồn. Cái vui buồn nó sinh diệt, nó xâm nhập vào vùng đời tâm của ta, nó luôn nhận chìm mình. Thứ hai là mình, nếu mà mình lặn được vào cái chiều sâu, rời cái mặt bằng này, đi vào cái từng tiếng nói thì thầm này. Thưa đại chúng, là nếu mình luyện cuộc đời mình vào đây, mình nghĩ mình là tiếng nói thì thầm, mình thấy cái tiếng nói thầm thì này là mình, thì cả một ngày mình làm cái gì? Mình nói lẩm nhảm thì thầm liên tục. Một mai mà cái ý thức của mình nó không có đủ năng lực để khống chế thì ta không nói nhảm nữa mà ta nói lầm thầm ra ngoài miệng, thì người ta gọi người đó là người gì? Một là liệu, hai là người mất trí, không có khả năng khống chế. Và mình nên nhớ là mỗi một lần sống ý nghĩ này nó khởi sinh khởi diệt là nó làm cho năng lực của đời sống mình bị hao mòn rất là nhiều. Người ta càng suy nghĩ bao nhiêu thì tóc dễ bạc bấy nhiêu, mau già bấy nhiêu, và nỗi buồn phiền rai rứt nó đè nặng lên đời sống con người càng lớn bấy nhiêu. Và sống với tâm sinh diệt cạn thì cái nỗi khổ nó hiện hình lên, nó bào mòn hình hài mình rất là nhanh. Sống với tâm sinh diệt mà ở phần tinh tế thì nó cũng bào mòn năng lực của mình, nó làm cho tuổi thọ mình bị ngắn lại, đời sống cái hệ thần kinh mình càng ngày mình bị trùng hơn. Cho nên chạy ra ngoài bao nhiêu, sống cái tâm sinh diệt bao nhiêu thì càng là mình làm cho đời sống mình bị nhẫn chìm trong vô buồn. Sâu là mình liễn cuộc đời mình vào dòng chảy của sinh tử nối dài triệu triệu kiếp, không có cách gì vượt thoát được. Và do vậy cho nên con đường tu của chúng ta là mình phải thể ngộ được cái tâm vô sinh bất diệt của chín hình hài năm uẩn này. Và ngộ được rồi mình mới sống được với nó từng sát na, thì gọi nó là con đường tu của mọi pháp môn của Phật dạy. Ví dụ như truyền thống thiền tứ niệm xứ, thiền đốn ngộ, hay là chúng ta niệm Phật, hay là chúng ta trì giới vân vân, đều có chung một tiêu điểm là làm thế nào để đạt đến cái chỗ vô sinh bất diệt, chứng nghiệm được Niết Bàn. Thì cái con đường chứng nghiệm Niết Bàn là ta phải giảng trạch được cái nào là sinh diệt tâm, cái nào là thể chân thật bất động vô sinh. Và thể ngộ được, nhận rõ được điều này thì mình sẽ nhận ra được một điều là có những lúc trong đời sống bình thường này cái tâm không sinh diệt nó biểu hiện. Có những lúc thì mình bị vui buồn, bị tiếng nói thì thầm nó nhận chìm mình, nhưng mà cũng có những lúc mình an trú được trong cái trạng thái vô sinh bất diệt, chứ không phải là xa. Nếu không có nước thì không thành sóng. Trong kinh vận dụng cái câu là ngay nơi sóng, nếu anh khéo nhận thì anh thấy được nước. Mà nếu anh không có khéo thì anh chỉ thấy toàn là sóng biển chảy trên mặt biển sinh diệt nối dài. Khéo thì ngay nơi lúc sóng vẫn còn đó anh nhận ra được nước. Điều này nó không phải khó đối với người tu chúng ta. Và khi nhìn thấy sóng mà nhận ra được nước thì gọi là ngộ đạo. Nó có những cái tầng ngộ thế này. Ngộ cạn. Ngộ cạn đó là gì? Tâm ta vẫn còn sinh diệt, vẫn còn vui buồn, phiền não bất an, nhưng mà ta nhận ra được cái không sinh không diệt trong cái lúc lòng còn bời bời, chìm nổi trong vui buồn. Đó là ngộ cạn. Tức là nhận được cái tâm vô sinh bất diệt rồi, nhưng mà cái sự vui buồn nó vẫn còn có mặt. Ngộ sâu đó là khi nhận ra được cái tự thể tâm không sinh không diệt rồi thì tức khắc là triệt tiêu luôn những cái vui buồn hờn giận bất an, gọi là ngộ sâu. Đó là hai trường hợp ngộ. Bây giờ mình trở lại làm thế nào để ngộ cạn, tức là làm thế nào để nhận ra được cái không sinh diệt trong lúc tâm còn sinh diệt. Dường như mấy cái điều này mình nói tới nó lui chừng nói chuyện, những bài học trước mình hay gợi chuyện này đó.
Mình nhận ra cái gì là của mình, nhưng mà
dạ, có hai cái rất là dễ. Đó là cái gì mình gọi là của mình, tức là cái đó là sinh diệt. Nhưng mà có câu hỏi đặt ra là thế thì mình là cái gì? Làm sao tôi biết cái gì là mình, cái gì là của mình? Và khi mình nói mình là gì thì mình lạc vào cái của mình rồi. Nó rắc rối ở chỗ đó. Và thưa đại chúng là mình dẫn cái chuyện trong kinh Lăng Nghiêm thì quý vị thấy mình từ cái đó mình chiêm nghiệm thể nhận rất là rõ. Ví dụ như Đức Thế Tôn hỏi ngài Ca Diếp, hỏi ông làm thế nào ông ngộ đạo ông tu vậy? Ca Diếp nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con chỉ nghe Đức Thế Tôn dạy hai cái tiếng khách trần thôi. Hai cái tiếng này nó là cái tiếng đầu ngữ của người tu chúng ta. Khách thì đến rồi đi, mà chủ thì bao giờ cũng còn lại. Trần thì lai động, mà hư không thì không bao giờ lai động. Một sáng nọ con thấy ánh sáng xuyên qua khe cửa thì con nhìn thấy bụi thì nó bay lao sao, mà hư không thì không có bay. Hư không thì bất động. Và tất cả những người khách đến tu viện rồi ra đi, nhưng những người các thầy thì không bao giờ đi. Và từ cái điều này con quay lại con nhìn cái vui cái buồn đến với con. Con quên thì con thấy con là vui là buồn, chợt nhớ thì vui và buồn bị con nhìn thấy. Thì cái nhìn thấy nhận diện được vui buồn, cái đó là chủ, cái đó là hư không. Còn vui và buồn thì nó đến và đi. Rồi con nhìn thấy cái sự suy nghĩ thì thầm, cái tiếng nói nó diễn hành đi ngang qua con. Con quên thì con thấy con là tiếng nói thầm thì con đang diễn hành. Chợt nhớ thì con nhìn thấy tiếng nói thì thầm nó đang đi ngang phía trước con. Con chợt nhớ thì tiếng nói thì thầm kia nó là những hạt bụi lao sao trong không gian. Còn con là hư không mênh mông chứa được hạt bụi. Và con chỉ cần ngộ được hai chữ khách trần Đức Thế Tôn dạy là con biết con đường con làm thôi. Con biết cái pháp môn con thực tập, con biết cái cách để con tu thôi. Thì từ cái điều này thưa đại chúng là các vị quay lại, các vị nhìn được cái tâm sinh diệt của các vị và cái tâm bất sinh của các vị nó rất là dễ. Mình quên á, thì khi vui, khi buồn, khi hờn, khi giận đến thì tự nhiên mình bị vui, buồn, hờn, giận nó lôi mình đi, nó nhận chìm mình. Nhưng mà chợt nhớ thì vui, buồn, hờn, giận, bất an nó đến, cái mình giống như là mình người chủ, mình nhìn thấy nó đến nhà mình rồi nó đi ra. Và cái chuyện này thì thưa ta có thể kinh nghiệm trong một ngày rất nhiều lần. Từng cảng nó là như vậy, mình thấy cái giận nó bừng bừng nó lên, mình quên á, thì mình để cho cái giận nó dắt dẫn mình đồng quá mình vào cái giận. Nhưng mà chợt nhớ thì mình thử hỏi giận ơi nghi ở đâu đến vậy. Mình hỏi một câu thôi là mình thấy là cái sự cách ly giữa mình và giận nó đã có mặt. Mình là người nhìn thấy cái giận chứ mình không phải cái giận. Và người nhìn giận có phải là cái giận không? Thưa không. Mình nhìn thấy cái ly là đối tượng bị nhìn mà mình là người nhìn. Mình nhìn cái giận của tôi chứ không phải giận là tôi. Mình nhiều hơn cái giận chứ mình không phải là cái giận như vậy. Thế thì các vị đã làm được một điều là loại trừ cái giận ra khỏi tâm các vị rất là dễ. Và khi loại trừ đó là mức độ cạn. Và các vị an trú ngay nơi cái sự nhận diện cái giận, biết cái giận đang có mặt, thì ta đang an trú trong cái tâm không sinh diệt của chính ta. Và con đường tu thưa các vị, có khi mình cần rất là nhiều thời gian để thuần hóa tâm, để luyện lọc tâm. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình chợt nhận ra là ta là cái nhận biết giận, ta là cái nhận biết vui buồn, ta là cái nhận biết từng dòng chảy ý nghĩ thì thầm đang đi ngang qua. Và càng ngày cái sự nhận biết của các vị nó càng trong sáng tỏ tường và nó luôn hiện diện. Lúc bây giờ thì gọi là gì? Gọi là ta đang đi trên con đường, đang đi trên con đường loại trừ cái sự sinh diệt và an trú dần dần vĩnh hằng ở trong cái tâm vô sinh bất diệt. Ngày xưa ngài Quý Sơn ngài mất, đại chúng thỉnh ngài Đại An lên để làm trụ trì chùa Quý Sơn. Ngài Đại An bài pháp đầu tiên ngài lên ngài nói là ta ở núi Quy 20 năm, ta ăn cơm núi Quy, ta ngủ ở núi Quy, ta làm việc trên núi Quy, ta đại tiện trên núi Quy, mà ta không có học thiền của ông Quy Sơn nha. Ta chỉ làm mỗi việc là chăn con trâu của ta thôi. Ngày xưa rất là tội nghiệp là nó đi vô lúa mạ người ta, nó phạm vào hàng xóm láng giềng bị người ta chửi mắng rất là thậm tệ. Thế nhưng mà dễ thương thay, tới bây giờ rồi nó không có xâm phạm vào lúa mạ của ai, nó sờ sờ nó nằm trước mặt ta tối ngày đuổi không đi. Thưa đó là cái con đường từ nhận ra được con trâu của chính mình rồi làm gì? Rồi luôn giữ gìn, luôn an trú trong cái sự nhận biết, gọi là giữ gìn, chứ chẳng có giữ gìn chi cả. Mình làm thế nào cái vui đến, cái buồn đến, cái hờn giận lo âu đến, mình là người nhận biết vui buồn hờn giận lo âu, chứ mình không phải là cái vui buồn hờn giận lo âu. Mình luôn là người đứng nhìn cái ly chứ mình không phải là cái ly. Những cái đối tượng nó đến rồi nó đi, nhưng mà người chủ luôn luôn phải có mặt, gọi là chăn trâu, gọi là sống được cái tâm vô sinh bất diệt. Thưa chỉ cần làm chuyện đó diệt thôi. Và cái con đường ngộ đạo này thưa đại chúng là trong một sát na ta có thể nhận ra được. Tâm của ta đủ thuần, cái ý niệm tu hành đủ thiết tha, thế thì thưa nó không khó khăn gì để ta nhận ra được cái tự thể vô sinh bất diệt của chính mình cả. Có lúc nào nó rời mình đâu.
sóng nó không hề rời được mặt nước lúc nào cả. Chỉ trừ những lúc nó quên thì nó thấy nó là sóng, chợt nhớ thì nó thấy nó là nước chứ không phải sóng. Ngay nơi cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, bất an nó vừa sinh khởi trong tâm thức các vị, các vị chỉ cần nhận biết sự có mặt của nó và thấy mình là sự nhận biết chứ mình không phải là cái vui, cái buồn, thế thì ta đang an trú trong cái tâm vô sinh bất diệt. Chỉ vậy thôi, chỉ giản dị vậy thôi. Và con đường ngộ đạo nó không phải khó, nhưng mà cái con đường quân tập để tu, để làm cho mình thuần thưa, có khi trải hà sa kiếp. Tại sao hà sa kiếp? Cạn nhất là thế này. Ví dụ như đời sống mình đã từng trải qua hà sa kiếp, mình cứ chấp chặt thân này là ta, không thấy cái gì ngoài nó nữa hết. Thế thì thưa không có cách gì ta loại trừ được cái khả năng chấp vào thân này. Mà khi chấp thân này là ta thì mọi cái vui buồn sầu khổ bất an nó sắp hàng nó đứng phía sau cái chuyện chấp thân. Nhà của ta nè, người thương của ta nè, cái giận của ta, cái buồn của ta, cái tự hào về đời sống của ta, văn hóa của ta, đất nước của ta, vân vân, nó sắp hàng. Và do vậy cho nên ta phải quân tu hà sa kiếp là như vậy. Nếu người căn cơ thật là sâu dày, ngay tức khắc họ buông bỏ cái ý niệm cố chấp thân là họ, thế thì phiền não bất an vân vân sẽ loại trừ rất là dễ. Buông bỏ chấp thân là ta rồi thì họ bỏ được cái chấp vui buồn là ta, mà họ thấy ta là cái năng lực, cái sự nhận biết sáng ngời tỉnh tại, nhận biết tất cả những cái kia. Vui buồn thì nó còn có hình thức diễn hành trong tâm thức các vị, giận nó cũng có cái khoảng không gian nữa trong tâm của các vị. Nhưng mà cái sự nhận biết này nếu các vị quay về an trú được thì các vị thấy là nó rất là mênh mông, bát ngát, không có thời gian trong đó, không có không gian để đo được cái năng lực nhận biết này. Do vậy, do vì cái bản ngã, cái sự cố chấp của ta nó sâu dày, cho nên ta phải quân tu hà sa kiếp. Và cũng có người không cần đi ngang qua cái chiều dài của hà sa kiếp, họ ngộ đạo rồi bằng cái niềm thiết tha, họ sống được trong cái tâm vô sinh bất diệt của họ ngay. Đó là hai điều kế tiếp mình giải thích. Tại chấp bản ngã cho nên ta phải đi ngang qua thời gian rất là xa. Nếu buông được cái ngã chấp, tức là buông một lần tham sân si phiền não của nghiệp thức bên trong và chấp thân bên ngoài, tức khác là ta vượt ngang qua ba cõi sáu đường trong một sát na. Ngài Huyền Giác, Ngài có nói một câu là sát na bạc khước tam kỳ nghiệp, trong một sát na thôi là chấm dứt luôn nghiệp của ba a tăng kỳ kiếp. Nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sinh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Nếu mà cái lời nói này mà ta nói dối với các ông á, thì xin nguyện cho là trần sa kiếp ta bị cắt lưỡi. Rõ ràng là cái công quân tu, thưa đại chúng, là đòi hỏi cái ý chí của ta cực kỳ mạnh. Và chúng ta phải có một cái niệm thiết tha vô cùng mơ ước là khi liệm cuộc đời mình vào đạo, mình phải chứng nghiệm được giải thoát, phải đạt đến cái chỗ vô sinh bất diệt thôi. Mà nếu người phát được cái tâm lành mà mạnh như vậy thì trong một đời có thể cắt được cái con đường sinh tử nối dài, an trú được ngay cái thể tâm vô sinh bất diệt. Và mình liễu cuộc đời mình vào đạo mình tu, mình không phải mơ ước được có cái ăn cái mặc, không phải mơ ước được thầy quý trọng rồi cất nhắc mình để làm ông nọ ông kia, cũng không mơ ước làm cái gì khác hơn cái chuyện là diệt được cái con đường sinh tử, chấm dứt được cái kiếp lang thang. Mình luân hồi nhiều rồi, kiếp này may mắn được làm người, gặp được đạo, phát được tâm lành, mà mình không làm được điều này thì mình cô phụ một kiếp làm người. Và cái ý thứ hai của cái kết luận này đó là mình hãy làm thế nào dụng tâm cho chín chắn từ lúc mới phát tâm tu, và càng đi càng phải cẩn trọng, cuối cùng mới thành tựu được thánh hạnh. Và hứa với lòng rằng tu mà không giải thoát thì không tu. Và mỗi một ngày mình phải lập nguyện như vậy. Bằng không thì ngày tháng nó phôi pha, rồi mình bị lợi, bị danh, bị vật chất phù hoa nó cám dỗ. Rồi gần nhất là trong đời sống chùa chiền, mỗi ngày mình cứ bị những cái vui, những cái buồn nó nhận chìm mình rất là tội. Sống ở trong chùa thực tế là nó có vô vàn điều kiện để mình tu, mà nó cũng có vô vàn điều kiện để cho mình phiền não. Và mình tu mà mình không có làm cho đời sống của già lam mình được hạnh phúc, đó là mình rất là dở. Mình hứa với lòng rằng mình mang niềm vui, mang hạnh phúc đến cho người. Cuộc đời nó đã rất là nhiều cái khó khăn khổ lụy, đời sống bên ngoài nó đã đầy dẫy những cái bất an. Mình đến với chùa mình mong rằng có được cái sự thương yêu, yên bình, hài hòa. Thế mà mình đến với chùa là mình nở vung vãi những cái điều khó chịu vào người, rất là tội nghiệp. Mình phải nhớ là một lời nói, một cái nhìn, một cử chỉ của mình, nó có thể mang đến niềm vui cho người, nó cũng có thể mang đến nỗi bất hạnh cho người. Mà không có cái gì không có nghiệp cả. Mình mang cái bất hạnh cho người ta ít, mang cái buồn phiền cho người ta một chút xíu thôi, thì mình nhận lại cái quả buồn phiền nó gấp nhiều lần. Càng tu, nghiệp quả nó càng hiện rất là rõ, chứ không phải dễ dàng đâu. Cho nên các vị phải trân quý những người bạn đồng tu. Mình hứa với lòng rằng mình làm hết những cái cực nhọc, chịu đựng những cái khó khăn để cho những người bạn đồng tu của mình có điều kiện tu giỏi hơn mình, phát cái tâm lành như vậy. Đức Thế Tôn trong quá khứ, khi mà Ngài bị đọa xuống làm ngục tốt, Ngài mang cái vòng lửa trên đầu vậy, ở dưới thì lửa cháy, ở trên lửa cháy, nó khổ đau vô cùng. Ngài hỏi ngục tốt chứ, bao giờ thì tôi thoát khỏi cái kiếp đọa đài làm quỷ dữ như thế này? Ngục tốt nói, bao giờ có một tên nào nó bất hiếu kiểu như ông á, nó lấy chân nó dầm lên đầu mẹ nó, cực kỳ bất hiếu, nó rớt xuống đây, nó thay cho ông đội cái vòng lửa này thì ông mới thoát được. Các ngài nói, ta bất hiếu với mẹ, ta chịu cái khổ ải này rất là tội nghiệp cho hình hài này. Ta thề rằng đừng có một sinh linh nào phạm tội bất hiếu với mẹ nữa. Ta đời đời vĩnh kiếp ta chịu cái vòng lửa như thế này, gánh hết cái nỗi khổ cho mọi con người. Khi ngài phát cái tâm lành như vậy, cái tự nhiên cái vòng lửa nó biến thành hoa sen mát mẻ và thanh lương ngay. Cái thiêu đốt, cái nỗi khổ của ngạ quỷ vân vân đều tiêu tán cả. Cho nên mình tu ở mức độ dở nhất, mình chưa làm được gì, thưa đại chúng, là mình hãy hứa với lòng là cuộc đời nó đã nhiều khổ lụy, ta luyện cuộc đời mình vào chùa, ta đừng vung vãi những cái khó chịu của mình cho bao người chung quanh. Và đó là cái con đường ban đầu để mình luyện lọc tâm. Mình khéo làm thế nào xây dựng được cái già lam bé nhỏ của mình, cái chùa bé nhỏ của mình, cho nó thành thiên đường, cho nó rất là dễ thương, để làm chỗ nương cho chính mình, cho người xung quanh, cho Phật tử tín đồ. Đó là cái cách mà chúng ta luyện lọc ban đầu cạn nhất, và cũng là cái cách để cho mình tạo được cái nền rất là vững để mình đi sâu vào con đường tu. Và thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị đã chịu khó ngồi nghe. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng thân, đều có thành Phật.
Thưa như lý tác ý, mình giải thích mấy cái từ này các vị thấy nó rất là hay. Thông thường mình nhìn cái mình hay khởi phi như lý tác ý đó. Phi như lý tác ý là gì? Mình nói mức độ cạn thôi nha. Tức là mình nhìn cái mình khởi cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, thấy cái mặt kia đáng ghét, thấy cái tướng đi thấy mà giận, ví dụ vậy, đó là phi như lý tác ý rồi đó. Và mình nhìn bất cứ cái gì, con người, cảnh trí, sự việc vân vân, mình nhìn mình khởi trong tâm thức mình cái lòng tri ân, lòng thương yêu, thì gọi là như lý tác ý. Tức là luôn khởi trong tâm thức mình cái niệm từ bi. Và khi cái niệm từ bi nó có mặt trong trái tim ta thì nó làm cho cuộc đời mình tươi mát ra. Lòng thương yêu có mặt trong tâm anh, tức là đời sống của anh được nâng cao. Hương hoa cuộc đời nó tỏa ra lần lần rồi, cái năng lượng từ bi từ trong trái tim mình nó lan tỏa, nó làm cho mặt mày mình cũng từ bi, cách hành xử mình cũng dễ thương. Và năng lượng lành nó càng ngày càng lớn, cái sức hút nó càng mạnh và làm đạo nó rất là dễ. Đó là mức độ cạn mình luyện tâm thuần thiện, có nghĩa là luôn khởi tâm yêu thương, tức là luôn tác ý về hướng rất là tích cực. Ở tầng sâu là mình không cần khởi nữa, không cần khởi ý nữa, tức là tâm mình nó đi ngang qua cái sự thuần thiện rồi. Nếu nó khởi là nó luôn khởi niệm từ bi và trí tuệ. Khi nó đã thuần thiện đến cái mức độ sâu rồi thì thưa đại chúng là lúc bấy giờ ta không cần khởi gì cả, mà nó rất là tự động, hạt giống lành trong tâm thức mình nó đã đầy. Cho nên tự nhiên lòng yêu thương nó tràn ra, không cần phải khởi ý, không cần phải tác ý, không cần phải làm gì thêm cả. Và từ hai cái tiêu chuẩn này, thưa mình có thể, mình có thể từ hai cái tiêu chuẩn này để nhận diện về sự tu học của mình nó có tiến bộ hay không. Ví dụ như mình tu mà mình thấy sao càng ngày mình càng ghét thiên hạ nhiều thì mình biết là chưa có tiến. Tu mà càng ngày mặt càng khó đăm đăm thì nó cũng trật nữa. Tu phải càng ngày càng dễ chịu ra. Sống với ai cũng được cả, không có nói người kia khó chịu, người kia khó ưa, người này tiêu cực kỳ cục gì hết á. Mình càng tu thì phải sống chan hòa với mọi người. Mình đừng đòi hỏi người khác dễ thương, mình đòi hỏi mình dễ thương. Càng tu giỏi thì càng phải đòi hỏi chính mình chứ không ai đòi hỏi người kia. Và cái nguyên tắc là nếu là hòa thượng ở đây mà ông sự kiện á, thì ông sự kiện ai mà lên thưa gửi trước thì người đó trật trước chứ không phải là người đó
mét nhiều quá.
Dạ, người nào mà lên mà mét nó thưa thầy là thầy kia chọc con, sư cô nọ hiếp con vân vân thì người đó bị tội trước tiên, đánh người đó trước chứ không phải đánh cái người kia. Nguyên tắc của sự tu hành là như vậy. Quý vị nhớ nha, mình phải thuần thiện, phải luyện tâm như vậy. Chắc rồi. Càng tu càng ngó đâm đâm thôi thì không được rồi. Dạ, ai mà mét nó người đó trật trước. Thứ hai là thưa đại chúng là ta lưu ý là con đường tu chúng ta nó rất là ngược, đó là càng lên đường xa bao nhiêu càng cẩn thận bao nhiêu. Cái điều này nó rất là chính xác. Ví dụ như quý thầy còn trẻ, quý thầy có lỡ nói một lời với các Phật tử, người ta buồn rất là ít, họ không chấp nhất gì cả. Nhưng mà nếu hòa thượng nói một lời họ nhớ cả đời. Mình càng lớn, lời của mình mà mít lòng ai thưa khó gỡ lắm. Rồi mình nhỏ, mình có thất bại, đời sống phẩm hạnh của mình nó có vụng về, nó có thất bại, không ai để ý làm gì. Nhưng mà bò lên tới thượng tọa, tới hòa thượng rồi mà mình có một cái chút đen, chút quen ố trong đời sống đạo hạnh của mình, cái tự nhiên người ta nhìn mình khó gục rửa lắm. Đó là điều ở bên ngoài cản thôi. Từ bên trong thưa các vị là cái con đường càng xa càng cẩn trọng, đó là chúng ta nói đến con đường bên trong. Chia ra hai cấp đi. Con đường hướng ngoại. Và thứ hai là con đường hướng nội. Mình lặp lại. Hướng ngoại ví dụ như con đường hoằng pháp nè. Con đường tiếp tăng độ chúng nè.
càng già càng khó. Còn trẻ thì mình có quyền cho phép mình tự tu dõm dõm chút không sao, hoằng pháp có nói trật lên trật xuống không sao. Nhưng mà lớn một tí có danh phận rồi mà nói năng trật thì họ nương cái điều sai lầm của mình, cái điều trật của mình họ đánh phá mình. Và từ cái bé xé thành cái to, nó khó khăn như vậy. Rồi tiếp tăng độ chúng cũng vậy đó. Hồi còn trẻ thì mình có thể vụng về, mình dạy nó thô tháo, mình có quyền đánh một vài roi. Nhưng mà tới chừng già rồi thì cái chuyện đó nó không cho phép mình nữa. Càng già càng cẩn trọng dùng lời giải nhau thôi. Có anh Mỹ anh du lịch qua Đài Loan, anh thấy hai cái anh chàng Đài Loan hùng hổ gây gỗ nhau, anh này xỉ mặt anh kia xỉ mặt anh nọ, mặt mà đổ gây hết, tay chân cử động liên hồi. Anh hỏi chứ nó có thể đánh nhau không vậy? Các anh bạn người Đài Loan dẫn người bạn Mỹ mình đi du lịch nhau không? Hỏi nó gây như thế mà nó không đánh nhau ư? Nói cái nguyên tắc của dân Đông Phương là tên nào ra tay trước tên nó ngu. Và cái điều này nó rất là hữu lý. Tại sao nó hữu lý? Cái thầy nói tại sao nó hữu lý? Tại vì cái khả năng vận dụng cái đầu của mình dở hơn người ta, khả năng vận dụng cái miệng mình dở hơn người ta, cả lộn không có thắng người ta, cho nên mình mới dùng tới tay chân. Chứ còn nếu cái đầu của anh bén nhạy, cái trí tuệ của anh nó được tinh luyện và cái miệng của anh nó giỏi, thế thì anh dùng hai cái này anh thắng người ta rồi, chứ anh đâu cần tới tay chân làm gì. Mình bực quá mình cãi không lại người ta, lý luận mình thua người ta, cái sự bén nhạy của mình nó không hơn người ta, cho nên mình phải động tay động chân.
Thầy nghĩ người ta lấy cái chà cứ bét tới rồi mình cãi không lại được đâu. Tại vì đánh người ta đau hồi cái hết, còn nói người ta đau lên mấy năm, đau mấy chục năm luôn.
Cho nên mình trả lại vấn đề thưa đại chúng là cái tiếp tăng độ chúng á, ở tuổi trẻ thì cho phép những cái sai lầm vụng về, thế nhưng mà càng già thì mình và người tu giỏi càng ngày càng thâm sâu thì không cần phải đánh roi mấy thằng điệu làm gì, dạy nó vài câu à thấm. Và điều này nó chứng minh cho chúng ta biết là trên cái con đường hướng ngoại càng về sau càng phải cẩn trọng. Thế thì con đường tu cũng vậy, càng tu thâm sâu, con đường hướng nội thì nó đòi hỏi chúng ta càng phải tinh tế hơn, càng cẩn trọng hơn. Một bước lỡ lầm, một cái sơ hở, mình rơi xuống hầm hố như chơi. Và người xưa gọi là như đi trên băng mỏng là như vậy. Tâm của mình đào luyện nó thuần đến một mức độ nào đó, khi mà mình khởi một cái ý thức gì thì cái sức mạnh, cái năng lực của tâm nó rất là mạnh, nó có thể chiêu cảm nghiệp quả đến với mình rất là nhanh. Và thông thường người đời họ làm bao nhiêu chuyện ác tày trời, có khi nghiệp quả đến rất là muộn. Nhưng mà người tu mình gây một chút lỗi lầm, có khi nghiệp nó đến rất là nhanh là như vậy. Càng tu tâm càng yên càng lắng, mà khi nó khởi một niệm gì lên thì nó có một cái xu hướng xô đẩy cái ý niệm nó càng ngày càng cuồn cuộn hơn. Cho nên con đường hướng nội, thưa đại chúng, là càng tu chúng ta phải càng phải cẩn trọng là như vậy. Quý vị đọc trong Kinh Lăng Nghiêm đó, càng tu đến cái giai đoạn càng thâm sâu, không khéo thì chỉ cần khởi ý niệm thôi là cảnh ma nó nhập vô liền. Đó là điều mà mình có thể khảo chứng là trong kinh để thấy. Chúng ta sẽ gặp lại những vấn đề này trong những bài học kế, để nói những cái khó khăn trên cái bước hành trì của chúng ta. Thứ ba, thưa các vị, là chúng ta nói đến giá trị của sự đánh đổi. Không có cái gì trong cuộc đời này giá trị nó lớn mà không có bỏ tiền nhiều để mua hết. Đó là cái quy luật rất là tất nhiên thôi. Cái sở hữu vật chất bên ngoài cũng thế. Rồi cái sở hữu của đời sống tinh thần, ta thành đạt được trí tuệ, có được một cái học vị, có được một cái văn bằng, có khi cũng phải thức đêm thức hôm, miệt mài trên ghế nhà trường. Và từ điều đó mình quy chiếu lại, thưa các vị, là cái con đường tu tập, cái con đường dũng công cái tu tập này, thưa, không phải là ít năng lực đầu tư mà chúng ta thành đạt được cái gì trong cuộc sống tu hành. cái tập khí của mình nó rất là nhiều đời. Cái tham, cái sân, cái si nó chứa rất là đầy trong tâm thức của chúng ta. Mà mình lơ phất phơ qua ngày thì không thể nào gột rửa được. Có một vị thầy, ông có một cái ví dụ rất là vui. Ông nói là hình hài này nó tới một tuổi nào đó thì nó già, nó rụng răng, mắt nó mờ. Nhưng mà cái sân của mình thì nó không có rụng răng mà nó không có mờ. Sân của mình mà không khéo tu càng già càng sân hung, sân si nhiều hơn. Rồi cái buồn, cái giận, cái bất an của mình cũng vậy. Càng già những cái đó nó càng có cơ hội nó trỗi lên tâm thức mình, mình rất là khó khống chế. Cho nên người tu giỏi là người phải khéo lợi dụng lúc sức khỏe còn, năng lực của thân còn, mình có thể điều tiết được, chuyển hóa được. Còn đợi đến lúc tuổi già, trí tuệ nó suy mòn, khí lực nó hao mòn đi, bắt đầu tu thì thưa có khi nó rất là muộn. Cho nên các vị phải lưu ý, mọi cái nó lợi dụng lúc mà hình hài ta còn khỏe, trí tuệ ta còn minh mẫn. Và con đường tu là cái con đường, nó không phải dành cho những người, người xưa gọi là không phải dành cho cái phường giáo tu cơ, dành cho những người khí lực cao ngút trời mới có thể đi vào con đường tu được. Cho nên mình nhớ là mình phải cố gắng tối đa. Một ngày mà không có thực tập để trôi xuông thì không có đánh đổi được giá trị của người tu, không có chuyển hóa, không có làm cho đời sống tâm linh của mình càng ngày càng sáng được. Người ta có được một viên kim cương ở trong quặng, lượm nó ra rồi mà muốn trưng bày nó để bán được chục ngàn nọ chục ngàn kia, người ta mất cả, có khi họ mất cả hàng nhiều ngày ngồi cắm cái viên kim cương để nghiên cứu, để có thể mài cái cạnh nào, chẻ nó hướng nào, nó mới thành một cái viên kim cương có giá trị. Bản chất của nó từ lúc cấu thành cho đến nó bày ra ngoài cho thiên hạ ngắm, nếu nó có một cái chút bọt nào giữa lòng kim cương thì viên kim cương nó không có giá trị. Cái chất của nó phải rất là tinh rồng. Thứ hai là khi có một cái viên kim cương để đính trên cái mũ của nữ hoàng Anh, thưa đại chúng, là cái người mà mài viên kim cương đó họ phải ngồi nghiên cứu hàng tháng mới có thể mài thành cái viên kim cương quý như vậy. Cho nên cái giá trị của người tu chúng ta nó được đánh đổi bằng tất cả năng lực, ý chí của mình, chứ không phải là một sớm một chiều mà chúng ta có thể làm thành tựu được cái phẩm chất tu của chúng ta. Đó là ba điều trên cái con đường dụng công mà các vị lưu ý. Phần thứ hai ta đi vô là chúng ta nói về vấn đề đốn ngộ và tiệm tu. Điều thứ nhất mình chia sẻ với nhau là ngộ đạo thì rất là nhanh, rất là dễ. Ngộ trong một sát na thôi. Thế nào là ngộ đạo trong một sát na? Nói thì nghe dễ nhưng mà có khi một sát na cũng không phải dễ ngộ đạo. Nếu cái căn duyên mình chưa từng gieo trồng với Phật Pháp, tâm thức mình nó còn đầy vô minh, mình chưa có cái điều kiện trui rèn thanh lọc tâm, thì cũng không có dễ dàng gì nhìn xuyên qua cái bức màn vô minh để có thể nhận ra được đạo. Ví dụ như các vị đọc trong thiền sử, thấy mấy ông thầy, thấy mấy vị thiền sư ngày xưa ngộ đạo dễ ồn. Ví dụ như ngài Trà Lăng Úc, chữ Trà Lăng này có khi người ta đọc là Gia Lăng nữa, và Úc là cái tên. Ông này ông không có lấy họ Thích thì cũng không có pháp danh gì cả, người ta chỉ biết ông tên Úc thôi. Và mình đừng tưởng Úc này là sinh ra muộn, sinh sanh cùng rồi là Úc, thưa không phải. Úc nó có cái nghĩa là hương thơm á. Mình không có nhớ cái chữ Hán, biết chữ Việt thôi, để bữa nào quý vị tra thử. Trà Lăng hay Gia Lăng là địa danh. Ông cụ này có cái đặc biệt đó là ở cái chùa ổng dưới chân núi á, ổng cũng không có đi tham thiền học đạo chi, nhưng mà tâm của ông rất là tốt. Hằng ngày đi cúng đi kiến rất là nhiều nơi, rồi có tiền về khi quý thầy đi tham thiền ghé ngang qua cái ông mua thức ăn. Ông nấu rất là ngon, ông đãi đằng xong rồi cái ông bỏ phong bì, ông cái để lên đường đi hành cước tiếp. Và cứ mỗi một vị thiền sư đi ngang qua thì gợi cho ông một câu, mỗi vị thiền sư đi ngang gợi một câu. Tâm thức ông nó chín mùi nào không hay. Một hôm ông đi tụng kinh cho người ta, cởi con lừa đi ngang với cầu gỗ vậy, sao có cái mảnh ván lâu đời quá, nó mục cái nó gãy xuống, cái con lừa nó bị sụm cái chân xuống, như cái nó ném ông qua một bên, ông té xuống. Ông té xuống nó đau quá chừng, nó bất thần ông ngộ đạo. Ngộ đạo ông mới có một cái bài thơ, chắc quý thầy nhớ nha. Ngã hữu thần châu nhất khỏa đó. Bây giờ mình như Hán nè. Thần châu nhất khỏa. Cửu bị trần lao quan cỏ. Khỏa là viên đấy. Ta có một viên minh châu. Kim triêu trần tặng quan sanh. Chiếu phá sơn hà vạn đó. Ngã hữu thần châu nhất khỏa. Nhất khỏa là một viên châu thôi. Dạ, một viên châu. Ta có một viên châu. Ta có một viên thần châu. Cửu bị trần lao quan tỏa, tức là lâu nay nó bị bụi trần che lấp, chôn vùi á. Lâu nay nó bị bụi trần chôn vùi. Kim triêu trần tận quan sinh, nghĩa là hôm nay tự nhiên bụi bặm nó rớt hết. Trần tận là bụi bặm nó rớt hết, ánh sáng nó bừng lên, chiếu phá sơn hà vạn đó, tức là nó soi suốt hết cả núi sông cây cỏ gì, bừng sáng lên, gọi là vạn đó. Kim tiêu trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đó. Ta có một viên minh châu, lâu nay bị bụi bặm nó chôn vùi, hôm nay bụi hết phóng ánh sáng, soi suốt cả sơn hà đại địa. Đại khái là như vậy. Chắc sau này quý thầy dịch lại thành thơ. Và khi ông bị lừa nó quăng té đau quá, cái ông đột nhiên ngộ đạo, ông làm bài thơ này rất là nổi tiếng. Thì cái điều mình chia sẻ đây đó là té thì ai chẳng té, mình cũng té bao lần ấy vậy mà mình không có ngộ đạo. Còn cái ông già này á, lừa nó quăng ông xuống, ông té đau cái ông ngộ đạo. Thế thì cái sự ngộ đạo rõ ràng là nếu ta nhìn kỹ thì cái giây phút đau đó nó sinh khởi trong thân thì chỉ có một sát na thôi, và chạm cái đau thì tự nhiên bừng sáng, cho nên rõ ràng ngộ đạo trong một sát na. Và cái này cũng là một công án đó, cho ta một cái nghi vấn là thế thì cái chuyện ngộ đạo khó hay dễ đối với chúng ta, và ngộ đạo là ngộ được cái gì? Đó là hai vấn đề đặt ra cho chúng ta. Ngộ đạo là ngộ cái gì? Có một điều mình dẫn ra đây thêm nữa là thế này. Đôi khi đi lang thang theo thiền sử nghe nó rất là thích, nhưng mà nó không có sáng nghĩa bằng nghĩa kinh. Trong kinh những cái đoạn khai triển cho chúng ta để chúng ta đi vào thể ngộ được tâm bất sinh của chúng ta rất là dễ. Thân là cái ai cũng cảm nhận được, tâm là cái phần chìm sâu bên trong. Ta chia nó ra làm hai phần, một phần là sinh diệt đi, một phần là không sinh diệt. Ngộ đạo có nghĩa là mình nhận ra cái phần không sinh diệt của tâm mình, gọi là ngộ đạo. Đây là điều nó không khó khăn gì đối với chúng ta. Nếu chúng ta có một chút tinh tế thì chúng ta đi vô rất là dễ. Thế nào là sinh diệt và thế nào không sinh diệt? Ví dụ như mình nhìn lại bên trong mình, cái gì sinh diệt? Cạn nhất là vui nè, buồn nè, hờn nè, giận nè, bất an, lo lắng, ưu tư vân vân. Mỗi một ngày nó đến rồi nó đi như mây trôi trong bầu trời, chưa bao giờ dừng, chưa bao giờ vắng bóng mây cả. Thoáng vui đó, thoáng buồn đó. Nghe người ta khen một câu rất là hạnh phúc, cái người kia chê một câu, cái tự nhiên mình ủ dột. Và điều này, thưa nếu để ý thì các vị thấy một ngày ta sống trong cái sự sinh diệt này liên tục, chưa bao giờ ta dừng được cái sự sinh diệt trong tâm thức ta. Ở mức độ cạn như buồn, như vui, như hờn, như giận, bất an là những cái sinh diệt rất là thô. Rồi cái
cái mịn hơn những cái sinh diệt khô đó là cái gì? Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2007. Chúng ta đã học đến bài thứ 16 và mình đã học được một buổi, đã chia sẻ về hai vấn đề. Mình ôn lại một chút, chắc quý vị quên mất hết rồi. Nhược dục tham thiền học đạo, đốn siêu phương tiện chi môn, tâm khế quyền tân, nguyên cơ tinh yếu, quyết trạch thâm áo khải ngộ chân nguyên, bát vấn viên tri thân cận thiện hữu, thử tông năng đắc kỳ diệu, thiết tu tử tế dụng tâm, khả trung đốn ngộ chánh nhân, tiện thị xuất trần giai tiệm, thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu. Đó là âm chữ Hán. Và bài này mình đã phân ra làm 4 phần để đi vô. Phần thứ nhất là mình xác định pháp môn. Thứ hai là những điều kiện đi vào con đường thiền tập. Thứ ba là dụng công chính chắn. Thứ tư là đốn ngộ chánh nhân và xuất trần tiệm thứ. Và có một cái kết luận.
Đó là cái phần 1B, là 1B pháp môn vượt ngoài phương tiện.
Tới phần 2 rồi. Phần 2 tức là những điều kiện đi vào con đường thiền tập. Phần này mình có 2-3 vấn đề nhỏ nhỏ. Thứ nhất là tâm phải hợp với bến quyền, xét lòng cho cùng tột. Thứ hai là quyết trạch thâm áo để thể ngộ chân nguyên. Thứ ba là rộng hỏi bậc tiên tri. Cái này mình đi ngang qua rồi mà. Bác vấn tiên tri
đoạn hỏi bậc tiên tri cần của bạn làm.
Bác vấn tiên tri thân cận cao đức. Hôm nay chúng ta đi đến phần 3, tức là dụng công chính chắn. Phần này mình có những vấn đề nhỏ đi vô, đó là thế này. Vấn đề thứ nhất đó là thuần hóa và tinh luyện tâm. Thuần hóa và tinh luyện. Tinh luyện tâm. Thứ hai là con đường thiền tập này càng tiến xa càng phải cẩn trọng. Con đường càng xa càng cẩn trọng. Thứ ba, đó là giá trị của sự đánh đổi. Đây là 3 vấn đề. Và chúng ta cũng ghi ý luôn cái đoạn thứ tư. Vấn đề thứ tư đó là đốn ngộ chánh nhân xuất trần tiệm thứ. Mình ghi gọn đốn ngộ và tiệm tu đi. Vấn đề này mình đã từng chia sẻ với quý thầy cô chưa ha?
Chưa.
Chưa ha. Mình cũng chia cái vấn đề này làm 3 ý nhỏ. Ý thứ nhất đó là ngộ đạo. trong một sát na. Ý thứ hai là công quân hà sa kiếp. Và ý thứ ba đó là câu hỏi tại sao. Và cuối cùng một cái kết luận, đó là nội dung của nửa bài thứ 16 này. Kết luận cũng có hai ý nữa. Ý thứ nhất là thành tựu tuệ giác để xứng đáng kẻ xuất trần thượng sĩ. Ý thứ hai, hãy dụng công chín chắn từ lúc phát tâm và cẩn trọng từng bước hành trì, và cẩn trọng từng bước hành trì để thành tựu thánh hạnh. Mình đọc lại cái kết luận, tức là người tu tập chúng ta phải thành tựu được tuệ giác mới xứng đáng là kẻ xuất trần thượng sĩ. Ý thứ hai, kết luận của bài 16 này đó là hãy dụng công rất là chín chắn từ lúc mới phát tâm và cẩn trọng từng bước hành trì để thành tựu thánh hạnh. Con đường đi nó rất là dài, và chúng ta có một bước lơ là, có khi lạc vào những ngã tẻ. Càng về sau con đường đi nó càng khó, như đi trên băng mỏng. Người xưa có một cái ví dụ như vậy. Tất nhiên không phải chỉ một cái con đường thiền tập không, mà con đường tu pháp môn nào cũng như vậy cả. Càng về sau chúng ta càng phải cẩn thận. Giai đoạn đầu của sự tu thì mình có quyền lơ là, tu làm sao cũng được. Bây giờ mình đi vô từng phần. Cái phần đầu tiên hôm nay chúng ta khai thác đó là thuần hóa tâm và tinh luyện tâm. Đức Thế Tôn có nói một câu mà quý vị nhớ. Đức Thế Tôn nói giáo pháp của ta dành cho người trí, chứ không phải dành cho người thiếu trí. Giáo pháp của ta thuần thiện ở phần đầu, thuần thiện ở phần giữa và thuần thiện ở phần cuối. Trên con đường tu tập mà không phải là mình đi đến nơi đến chốn rồi mình mới nếm hương vị an lạc của giáo pháp, mà mình bước vào tu trong lúc đang tu là nếm được niềm vui và an lạc rồi. Đó là nguyên tắc của giáo pháp Đức Phật dạy. Và không hề có một người nào tâm thức họ đầy thô tháo vọng động mà có thể nếm được hương vị tu học tốt được. Cái nguyên tắc của đời sống tu chúng ta là cái điều đầu tiên là phải thuần hóa nó, làm cho nó thuần trước rồi mới tinh luyện nó. Và con đường thiền tập hay là con đường tu tất cả pháp môn nào cũng đi qua cái ngõ này hết. Ví dụ như mình đi vô luật tông cũng vậy. Và cái điều này nó cụ thể rất là rõ là đời sống người tu chúng ta ai cũng phải thực tập quy nghi cả. Cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái hành xử của mình, mọi cái nó đều thể hiện sự cẩn trọng của người tu. Ví dụ như các vị mà có những bước đi, có những câu nói, có những cách tiếp xử mà nó thấm mùi tương trao rồi thì tự nhiên mình không cần làm gì nhiều hết. Mình chỉ cần ngồi đó thôi à. Và cũng đủ thu phục nhân tâm, làm cho Phật tử tín đồ quý trọng và khởi niềm tin cho Tam Bảo. Cho nên cái thuần hóa tâm rất là quan trọng. Tại sao mình thuần hóa tâm? Và câu hỏi đặt ra là tại sao tôi thuần hóa tâm? Và thuần hóa bằng con đường gì? Cái Phật giáo Bắc Tông mình nhìn tới nhìn lui có nhiều cái vụng về hơn truyền thống Phật giáo Nam truyền. Ví dụ như truyền thống Vipassana họ hay hơn mình. Hay ở chỗ nào?
Minh sát tuệ.
Dạ, minh sát tuệ. Quý thầy để ý là
trong những khóa tu họ tổ chức á, họ pháp thoại chừng 15 phút thôi, không hơn, hoặc nhiều lắm là 20 phút. Và sau đó rồi thì cái thì giờ còn lại là thì giờ hành trì.
Cái thầy cái mình sắp về mới là bên cái pháp mà
đã khác.
Với lại trong viên giác.
Viên giác á là văn học Phật giáo đại thừa. Samatha là chỉ, phải không? Chỉ quán và thiền, đó là chủ trương của kinh Viên Giác. Còn chỉ quán và lục diệu pháp môn vân vân của truyền thống đó cũng là truyền thống của Trung Hoa triển khai. Nhưng mà minh sát tuệ thì đặc biệt là cái truyền thống của Phật giáo Nam truyền, được kéo dài từ thời xa xưa của chư tăng hành trì cho tới hiện tại, và đặt căn bản trên tứ niệm xứ thôi, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thôi. Và cái hay của truyền thống minh sát tuệ nó khác ở chúng ta, đó là mỗi một vị sư, đặc biệt là họ rất là chuyên biệt chứ không hề giải lan man như mình. Ví dụ như thầy này giỏi về niệm thân thì ông chuyên về giải niệm thân thôi, niệm hơi thở, niệm bước chân, niệm cử động, và quán từ đỉnh đầu xuống tới chân. Và cái thành tựu của họ là thành tựu cụ thể và hiện tiền. Họ thanh lọc thân, thanh lọc tâm rất là tốt. Rồi vị thầy kia chuyên về niệm thọ thì họ có kinh nghiệm về niệm thọ. Và đa phần là các vị sư truyền thống nguyên thủy á, các vị sư truyền thống Nam truyền họ rất là giỏi. Và có những vị họ chứng nghiệm, họ chứng nghiệm an lạc, tuệ giác hiện tiền. Còn cái khác biệt của truyền thống Bắc Tông mình á là lý giải nhiều hơn là hành trì. Mình có khi mình giảng một thời pháp nó tới 1.5 tiếng hoặc 2 tiếng. Và quý ôn của mình, ví dụ như những vị khai triển văn học đại thừa, họ giải về lý bất nhị, về lý niết bàn, hoa nghiêm, phá ngã, phá tướng vân vân, ở trên những cái thượng tầng cao của kiến thức có thể giải ngộ. Thế nhưng mà áp dụng vào cuộc sống đời thường thì họ không nếm được hương vị pháp. Cái điều này nó rất là rõ, mình có thể nhìn thấy đời sống của tăng ni sinh của Việt Nam hay là đời sống của các thầy trên đất Mỹ này. Mình không có thân hành, thân hành mình không có. Cái quy nghi là cái cạn nhất mà mình cũng không thực tập được. Còn trong khi đó thì Phật giáo Nam truyền họ có cái hay là họ đưa người đi vào sự thực tập chứ không có lý giải. Nó khác như vậy. Cho nên mở đầu cái con đường thuần hóa tâm là bắt đầu phải thuần hóa thân trước. Thân và tâm nó có cùng một cơ chế, nó rất là liên hệ với nhau. Ví dụ như mình có một thói quen là mình đi rất là nhanh thì tâm của mình nó cũng đi theo với cái cơ chế thân, là nó rượt đi phía trước rất là nhanh. Và để thuần hóa được tâm ban đầu thì mình phải thuần hóa thân mình trước, mình bắt nó đi chậm lại. Đó là cái pháp hành mà tương đối là mình có thể xây dựng nó để phổ biến cho người Tây Phương rất là hay. Người Đông Phương thì không cần, tại vì đời sống người Đông Phương mình nó đã rề rà quen rồi. Mình uống ly cà phê có khi mất một buổi sáng là chuyện bình thường, nhưng người Tây Phương thì không phải vậy. Đời sống của họ nó bị thì giờ, bị áp lực xã hội đẩy phía trước này. Cho nên cà phê là phải lái xe một vòng vô lấy ly cà phê rồi vừa uống vừa đi. Thức ăn thì cũng thò tay vô lấy, ngồi trên xe lấy thôi, rồi vừa ăn vừa làm. Và phải chạy theo tốc độ của thời gian, và bị áp lực xã hội nó đè rất là nặng, đầu nó luôn căng thẳng. Cho nên bây giờ cái phương pháp mà truyền đạt cho người Tây Phương để họ nếm được hương vị Phật Pháp, đầu tiên là phải làm cho cái tốc độ đời sống họ chậm lại. Tất nhiên nó có một cái điều rất là tiêu cực phát sinh là khi họ thực tập đời sống chậm lại như vậy, cái họ ở trên núi với mình hoặc là ở chùa với mình, họ thực tập cái họ về thế gian họ lại bỡ ngỡ. Cái kiểu đó thì họ bị đuổi việc mất, tại vì họ cứ đi cà rà như bệnh đó thì làm sao vô sở làm được. Cho nên nó khó cho mình là thế này, mình phải trình bày cho biết đây là cái phương tiện ban đầu thôi, để cho họ làm quen với cái nhịp độ chậm lại, để họ nắm bắt được tâm họ, để họ thuần hóa được tâm. Và sau khi tâm nó thuần hóa rồi thì họ có khả năng sinh hoạt bình thường giữa đời thường. Và mình trở lại vấn đề thưa đại chúng là thân và tâm nó cùng một cơ chế. Thân không phải là bên ngoài, mà nó là hình thức được biểu hiện từ tâm. Ví dụ như lòng mình mà nó đầy bất an sao động thì thân mình nó cũng bất an sao động theo. Lòng mình mà nó bực bội, bức não, khó chịu thì mặt mình nó cũng thể hiện cái sắc nét khó chịu, bức não, ưu tư theo. Cho nên muốn thuần hóa tâm là cái rất là vô hình. Cái điều đầu tiên mình cần làm đó là thuần hóa thân trước. Cái điều này rất là quan trọng. Mình thử thực tập là mình ngồi ngay, đứng thẳng, đi đoan trang, nói năng từ tốn chậm rãi. Mình thử làm như vậy, mình tập lại. Cái thói quen của mình nó rượt theo thời gian chạy đua phía trước nó đã lâu rồi. Bây giờ mình đi vào tu là mình bắt đầu làm công việc là thuần hóa lại, bắt đầu tập tành lại. Và giới luật của Phật dạy là mình phải làm cái điều này ngay từ những ngày đầu mới tu rồi. Cho nên để thuần hóa tâm được, mình sẽ nhắc lại là ta thuần hóa thân ta trước. Mình hãy lợi dụng mọi cơ hội, mọi lúc của một ngày để làm công việc này. Đừng nghĩ là có thì giờ mới làm. Lúc nào chẳng là lúc thì giờ tu. Mình ăn cơm cũng tu được, mình đi tới đi lui cũng tu được, mình lên xe ngồi mình cũng tu được. Và mình hay dạy trong các đạo tràng Phật tử là các vị nói các vị không có thì giờ, nói như thế thì tôi không có chịu. Ai mà lên xe rồi mở máy xe rồi đạp ga đi cái ào đâu? Không có. Tối thiểu anh phải ngồi lại đó chừng một phút, mở máy rồi cho máy nó vận động đàng hoàng rồi mới lên ga mới đi chứ. Thì thời gian một phút để làm gì? Thì giờ tu rồi đấy chứ. Mình không chịu lợi dụng thì giờ có một ngày để tu thôi. Mình muốn là có một cái thì giờ rất là riêng để mình thuần hóa tâm thì không có. Mình phải lợi dụng mọi cái thì giờ trong một ngày để thuần hóa tâm thôi. Và mình không làm được điều này thì thưa đại chúng là một ngày nó đi qua nhanh lắm. Rồi nó mất một ngày, mất một tháng, mất một năm, mất một đời. Nó không có khó khăn gì cả. Cho nên mình phải lợi dụng trọn vẹn cái thì giờ của một ngày làm cho được việc. Trước khi ngủ mình cũng làm được cái việc thanh lọc tâm. Uống một miếng nước, ăn một miếng ăn, nói một lời, nhìn người, chia sẻ đôi điều vân vân, đều là cơ hội. Và thuần hóa được rồi mình mới tinh luyện được đó. Tinh luyện là gì? Ở mức độ cạn ta có thể chia làm thế này. Mức độ cạn của sự tinh luyện tâm á, thì mình luyện tâm để cho nó thuần thiện trước. Luôn mời cái năng lượng lành có mặt trong tâm thức mình. Cái gì mà nó mang cái đặc tính tiêu cực mình đừng cho nó sinh khởi. Cái ngôn ngữ của chữ Hán gọi là như lý tán ý á. Như lý tán ý. Tức là mình luôn khởi ý thuận theo chánh pháp, gọi là như lý tác ý. Đừng có phi như lý tác ý. Mình làm bộ học mấy cái từ này cho nó vui nha. Bữa nay chắc là Minh Thuận viết được chữ Hán này nha ha. Chưa được, ảnh cười trừ rồi. Minh Nhật viết được chưa? Diệu Tịnh viết được chưa?
Diệu Tịnh là bác tiêu rồi.
Nói vậy. Không biết được tôi là A là A rồi